siêu cấp cường giả, chương 469, nhất chiến chi uy, hạ, góc truyện audio.com, bóng đêm như mực gió đêm thổi đến, trong một chiếc Passat đang rời khỏi quyền tràng. Trong xe, đại đệ tử võ đang là Lãnh Vô Cực cầm lấy điện thoại rồi bấm một dãy số. Trưởng giáo, điện thoại được chuyển, Lãnh Vô Cực cung kính mở miệng. Kết quả như thế nào? Đầu bên kia điện thoại, trưởng giáo của võ đang là Bạch Mi đạo nhân đang ở trong đạo quán võ đang trầm giọng hỏi. Bùi Vũ Phu chỉ dùng 3 chiêu đã đánh chết y hạ nhẫn. Lãnh Vô Cực không hề kể lại trận chiến mà chỉ nói ra kết quả. 3 chiêu, lông mày Bạch Mi đạo nhân nhíu lại, lộ ra vẻ ngưng trọng. Vâng, trưởng giáo, Lãnh Vô Cực nghĩ đến công phu xuất thần nhập hóa của Bùi Vũ Phu thì giọng nói mang theo vẻ phức tạp nói. Hơn nữa, theo như lời của y hạ nhẫn kia thì bản thân hắn đã đột phá cửu thuật nhẫn đoạn, cũng chính là bước chân vào cảnh giới cương kính. Cái gì, nếu như lúc nãy nghe được Lãnh Vô Cực nói Bùi Vũ Phu chỉ dùng 3 chiêu là có thể đánh bại y hạ nhẫn thì Bạch Mi đạo nhân chỉ cảm thấy kinh ngạc. Nhưng mà lúc này nghe được Bạch Mi đạo nhân nói y hạ nhẫn đã bước chân vào cảnh giới cương kính thì hắn hoàn toàn bị chấn kinh rồi. Trước khi chết thì y hạ nhẫn có hỏi rốt cuộc là Bùi Vũ Phu đã đạt đến cảnh giới gì rồi nhưng mà Bùi Vũ Phu lại không nói. Lãnh Vô Cực lại bổ sung thêm, lại nghe được Lãnh Vô Cực nói như thế thì Bạch Mi đạo nhân cũng không có hoài nghi tin tức này, dường như hắn có thể hiểu được tâm trạng của y hạ nhẫn. Bạch Mi ta đã hao hết tâm tư, bế quan mấy năm, dùng các loại linh dược mới có thể bước chân vào cảnh giới cương kính, vốn tưởng rằng có tư cách cùng Bùi Vũ Phu chiến một trận để tranh đoạt ngôi minh chủ võ lâm, hiện giờ xem ra ta đúng là ếch ngồi đáy giếng rồi, một ngày Bùi Vũ Phu còn sống thì vận mệnh của giới võ học TQ sẽ không thay đổi. Tục ngữ có nói, thất vọng không phải là điều đáng sợ mà đáng sợ nhất chính là lúc ôm hy vọng ở trong người rồi đột nhiên cảm giác tuyệt vọng buông xuống. Lúc này Bạch Mi đạo nhân chính là như thế, nguyện vọng đời này của hắn chính là trở thành minh chủ võ lâm để cho võ đang phát dương quang đại trở thành đại biểu trong giới võ học TQ. Vì nguyện vọng này mà hắn hao hết tâm tư để làm cho thực lực của mình tăng lên, tốn hết sức mới có thể bước vào cảnh giới cương kính, vốn tưởng rằng nguyện vọng sẽ còn cách một khoảng không xa, nhưng kết quả lại biết được ngay cả tư cách chiến một trận với Bùi Vũ Phu thì hắn cũng không có. Đối với hắn mà nói thì đả kích này quả thật là không thể dùng từ nào để hình dung được. Thân là đệ tử của Bạch Mi thì Lãnh Vô Cực cũng có thể hiểu được tâm tình của sư phụ mình cho nên hắn không dám lên tiếng. Sau khi cúp điện thoại xong thì Bạch Mi đạo nhân hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại tinh thần rồi bấm một số điện thoại khác. Bạch Mi đạo nhân đạo trưởng, kết quả sao rồi? Trong một gian phòng cao nhất của trụ sở Hồng Kinh hội tại Yên Kinh, Diệp Tranh vanh chùm lấy khăn tắm, tay cầm điện thoại nhìn về phía Tử Cấm Thành, mang theo vài phần chờ mong mà hỏi. Cha con Bùi gia thắng. Bạch Mi đạo nhân khẽ thở dài, tuy rằng Lãnh Vô Cực không nói kết quả trận chiến Bùi Đông Lai cho hắn biết nhưng mà ở hắn xem ra ở đó có Bùi Vũ Phu thì Bùi Đông Lai không có khả năng thua. Nghe được Bạch Mi đạo nhân nói như thế thì vẻ mặt chờ mong của Diệp Tranh Vanh liền biến mất. Thực lực của Bùi Vũ Phu đã vượt xa tưởng tượng, góc truyện audio.com của ta thậm chí là dùng từ đáng sợ để hình dung. Bạch Mi đạo nhân chỉ cảm thấy nhụt chí. Đời này ta không có cách nào để đuổi kịp hắn, thậm chí ta cũng không biết lúc còn sống còn có tư cách để chiến với hắn một trận hay không. Mạnh đến mức độ nào? Diệp Tranh Vanh nhíu mày lại hỏi. Sau khi sự việc ở khách sạn Yên Kinh qua đi thì hắn luôn chú ý đến nhất cử nhất động của cha con Bùi gia, hắn nằm mơ cũng muốn Bùi Vũ Phu đi gặp Diêm Vương. Cho nên khi hắn biết được tin tức cha con Bùi gia sẽ chiến với y hạ nhẫn thì hắn còn mong Bùi Vũ Phu sẽ bị giết chết trên lôi đài. Hiện giờ, Bạch Mi đạo nhân chẳng những nói cho hắn biết cha con Bùi gia bình yên vô sự, hơn nữa còn nói thực lực của Bùi Vũ Phu đã mạnh không thể tưởng tượng nổi, đây không phải là đả kích đối với hắn sao? Bởi vì hắn biết một ngày Bùi Vũ Phu còn sống thì hắn không dám động vào Bùi Đông Lai, ngược lại khi Bùi Vũ Phu đã chết đi thì hắn tin tưởng bản thân sẽ có hơn một vạn phương pháp để đùa chết Bùi Đông Lai. Trên đời này hẳn là không ai có thể chiến thắng hắn. Bạch Mi đạo nhân trầm ngâm sau một lúc lâu, miệng phiếm khổ nói. Lột bộ, nghe được Bạch Mi đạo nhân nói như thế thì Diệp Tranh Vanh liền cảm thấy xong rồi. Diệp công tử, lấy thực lực của Bùi Vũ Phu thì chỉ có 3 loại tình huống mới có thể chết. Bởi vì đã đạt được hiệp nghị với Diệp Tranh Vanh cho nên Bạch Mi đạo nhân có thể hiểu được tâm tình của Diệp Tranh Vanh lúc này. 3 loại nào? Thứ nhất, tuân theo quy luật tự nhiên, sinh lão bệnh tử. Bất quá, dựa vào sách cổ ghi lại thì người luyện võ đến mức tận cùng tuy rằng không thể cải lão hoàn đông nhưng mà có thể sống lâu hơn so với người bình thường. Bạch Mi đạo nhân từ từ nói, Diệp Tranh Vanh nghe vậy thì không nói gì, dựa theo lời của Bạch Mi đạo nhân thì Bùi Vũ Phu sẽ không chết trước bản thân hắn. Loại thứ hai, lấy thực lực bây giờ của Bùi Vũ Phu, không nói binh lính bình thường, cho dù là xuất động nhiều bộ đội đặc chủng đi chăng nữa thì cũng không có khả năng giết chết hắn. Nói một cách khoa trương thì cho dù Bùi Vũ Phu có đứng nguyên một chỗ, không nhúc nhích thì cho dù những binh lính đặc chủng cũng không thể giết chết hắn trừ khi là dùng những vũ khí có tính sát thương lớn. Diệp Tranh Vanh từng nghĩ qua vấn đề này, tuy rằng hắn được vinh dự là thái tử, là đại thiếu gia của Diệp gia nhưng mà hắn còn không có khả năng để tập trung những loại vũ khí hạng nặng kia. Còn thứ ba, trong đôi mắt của Diệp Tranh Vanh hiện lên vẻ chờ mong. Thập đại cao thủ trên thần bảng cùng vây công Bùi Vũ Phu. Bạch Mi đạo nhân trầm ngâm, nói, tuy Bùi Vũ Phu mạnh nhưng mà những cường giả trên thần bảng cũng không yếu, nếu như bọn hắn vây công thì Bùi Vũ Phu hẳn là phải chết. Bạch Mi đạo trưởng, ngài cho rằng chỉ có bọn họ vây công mới có khả năng giết chết Bùi Vũ Phu sao? Bùi Vũ Phu đã chiếm ngôi vị số một trên thần bảng quá lâu. Toàn bộ cường giả đều muốn cướp lấy, nếu như cho bọn hắn có cơ hội này thì bọn hắn sẽ không bỏ qua. Bạch Mi đạo nhân nghĩ nghĩ rồi nói. Cậu từng nói rằng Bùi Vũ Phu với những đại nhân vật kia đã có một hiệp ước là Bùi Vũ Phu sẽ thủ hộ Ti Kiêu, nếu nói như vậy thì khả năng hắn bị vây công là rất lớn. Tốt, Diệp Tranh Vanh nghe thế thì mừng rỡ. Bạch Mi đạo trưởng, ngày chết của Bùi Vũ Phu cũng chính là ngày mà võ đăng của ngài sẽ trở thành Trung Hoa đệ nhất phái, đến lúc đó Diệp gia sẽ đem. gocchuyenaudio.com, hết toàn lực ủng hộ ngài hoàn thành nguyện vọng này. Không trả lời, trong lòng của Bạch Mi đạo nhân dường như là chờ mong đến ngày này. Bởi vì ở hắn xem ra, lấy thực lực bây giờ của Bùi Vũ Phu thì ở khắp Ti Kiêu này cũng không có ai là đối thủ của hắn cả. Cùng lúc này, Rahe liền đem tin tức Bùi Vũ Phu dùng ba chiêu giết chết Y Hạ Nhẫn báo lại cho thủ lĩnh của tổ chức Ma Bồ là bà Sa giáo chủ. Ngoài ra, Rahe cũng nói những lời cảnh cáo của Bùi Vũ Phu ra. Bà Sa giáo chủ nghe được tin tức như thế thì trầm mặc hai bộ, sau đó cũng không nói gì mà trực tiếp cúp điện thoại. So với bà Sa giáo chủ bất động thì tổ thủ lĩnh của tổ chức cự phù là An Đức Liệt sau khi được thủ hạ nói lại chuyện đã xảy ra thì trước tiên liền tuyên bố hủy bỏ hợp tác với gia tộc Nạp Lan ở Đông Bắc. Trước khi Bùi Vũ Phu chết thì tổ chức cự phù sẽ không cho cứ bất kỳ thành viên nào đi vào Ti Kiêu. Sau khi ra khỏi quyền tràng thì Dracula cũng báo lại tin tức này cho Odin, kết quả là biết được vì muốn xuất ra hết chiến lực để cùng Bùi Vũ Phu chiến một trận nên Odin vẫn còn đang bế quan. Lúc này đây, huyết thủ ghét người được xưng là một trong tử thủ của Mafia cũng đem chuyện này nói lại, bất quá hắn không có đem việc này nói lại cho hội trưởng của hội nghị Mafia mà là báo lại cho Anthony Gambino tộc trưởng kế nhiệm của gia tộc Gambino. Người nói Y Hạ Nhẫn nói bản thân đột phá nhẫn thuật cửu đoạn cũng chính là nói thực lực đã đột phá đến cảnh giới chiến thần, kết quả lại bị Bùi Vũ Phu dùng ba chiêu đánh chết sao. Đang ở trong trang viện Gambino New York, Anthony nghe được ghét nói như thế thì cả kinh không nhẹ. Khiếp sợ là bởi vì hắn biết được cảnh giới chiến thần đáng sợ như thế nào. Gia tộc Gambino có thể nắm giữ được nghị viện Mafia Bắc Mỹ thì trừ quan hệ bạch đạo của gia tộc Gambino cường đại ra thì bởi vì cha của hắn cũng là cường giả đạt đến cảnh giới chiến thần có lực uy hiếp rất lớn. Mà hiện giờ kết nói cho hắn biết rằng thực lực của Y Hạ Nhẫn cũng đã đạt đến cảnh giới chiến thần, hơn nữa lại bị Bùi Vũ Phu dùng ba chiêu mà giết chết, điều này có thể khiến cho hắn không khiếp sợ sao? Vâng, Anthony thiếu gia tôn quý. Nhớ lại cảnh Bùi Vũ Phu giết chết Y Hạ Nhẫn thì trong lòng ghét vẫn còn sợ hãi. Anthony trầm mặc không nói. Anthony thiếu gia, hôm nay nữ nhân tên là Liễu Nguyệt kia cũng xuất hiện. Thân là tâm phúc của Anthony thì ghét biết được Anthony vẫn còn thắm thiết với Liễu Nguyệt nên hắn nói. Bất quá thuộc hạ vẫn không có cơ hội nói chuyện với nàng, sau khi cuộc chiến kết thúc thì nàng cùng với tên Bùi Đông Lai kia cùng rời khỏi. Anthony nghe vậy thì nổi giận không thôi. Nhưng mà hắn cũng biết cho dù hắn muốn chinh phục Liễu Nguyệt thì hiện giờ hắn cũng không thể làm gì được. Bởi vì, hắn nhớ lời dặn của cha hắn là hội trưởng của nghị viện Mafia cũng là một trong những cường giả trên thần bảng Yossi Gambino từng có nói qua một câu. Ngày nào vũ thần Ti Kiêu còn sống thì ngày đó vận mệnh của thế giới ngầm trên thế giới sẽ không thay đổi. Cách chương.